Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin cung thỉnh quý thầy quang lâm chánh điện. Nam Mô A Di Đà Phật.
Sáng chủ nhật ngày 30/6/2019, chúng ta đang ở tại chùa Tịnh Ân, thành phố Ottawa, thủ đô Canada, trong hai ngày tu học, và hôm nay là ngày cuối của hai ngày tu học này. Tại chúng sáng nay có khỏe không?
Dạ khỏe.
Mưa có mát không? Mỗi lần mà hôm bữa thứ sáu trời mưa lớn, con Hoàng tới đây mưa rất là to. Thì con Hoàng mới nói là thôi ông có nhiều chút hết thì để cho ngày thứ bảy khô ráo cho lại chút tu tập, cảm ráo được nguyên ngày. Chiều qua cảm ơn tiếp, nếu mà nhìn trong cửa sổ nó cũng là nhiều chút thì sáng mai cho nó khô ráo. Thế này chúng ta có qua đến Canada mùa đông năm 1986. Và khi mà đi là trong lòng của Hoàng cũng muốn đi, bởi vì sợ qua đây không có chùa, sợ qua đây rồi mình không có còn được tu tập. Thì trong khi đi, trước khi đi là có Hoàng có mang theo một tượng Phật. Và người ta nói rằng tượng Phật mà khi đi ngang qua hải quan đó, là họ sợ mình đưa cái gì của cái tượng, họ sẽ đặt tượng, họ sẽ đặt cái tượng này, họ coi xét cho mình có để gì đó. Thì Pháp Hòa mới thức cả đêm lại Phật, lại xét đi, và để mà xin cho con quen tượng Phật đi cho an toàn. Thì thưa là khi tượng Phật đi qua không có nói gì hết, họ chỉ chọc lên, họ nhìn rồi cho đi tiếp. Thì khi qua tới đây thì qua tới Edmonton thì lúc đó chưa có chùa được xây dựng, thì có một cái niệm Phật đường ở dưới phố thôi, mà không chẳng biết ai, chẳng quen ai để đưa mình đi. Thì lúc đó có một vị đó đến thăm ông Hoàng. Ông là gốc Phật, nhưng mà sau đó ông lập gia đình và ông theo đạo Chúa. Ông tuy vậy nhưng mà ông nghe tin gia đình người Việt mới tới, thì ông biết là có Hòa một đứa nhỏ mới 12 tuổi nhưng mà thích đi chùa lắm, cho nên ông đã liên lạc với các anh em trong gia đình Phật tử. Lúc đó ở gia đình Phật tử, ở đó có một cái gia đình Phật tử, trong gia đình Phật tử thiền tập, thì một huynh trưởng ở trong đó là anh Chiếu Lực Ngô Quốc Dục. Bây giờ đang ở đây. Lúc đó anh được người ta báo là có một đứa nhỏ muốn đi chùa, anh gọi tới Pháp Hòa và anh tình nguyện tới chở Pháp Hòa đi chùa. Và anh là người đầu tiên tới chở Pháp Hòa đi chùa, đi sinh hoạt gia đình Phật tử lúc đó. Pháp Hòa nhớ anh đến đó vào một cái buổi sáng mùa đông ngày chủ nhật. Lúc đó chưa có chùa, mới mượn cái nhà của một bác Phật tử, mà bác ở nhà chính phủ thăm. Vậy mà sáng chủ nhật nào cũng tập hợp mấy chục em trẻ tụng kinh và sinh hoạt. Thì bữa sáng hôm đó ta chở trong thời gian đậu xe đi rước một người thứ hai, thì trong chiếc xe và chiếc sau thời đó có chiếc xe mà bấm cái kiến nó xuống, mà hồi nào thì mình đâu có thấy kiến nó qua, mình chỉ biết có cái kiến mình cầm quay quay vậy nè, cho mình lấy cái tay mình sờ sờ bấm cái kiến nó tụt xuống, chứ mình đâu có biết cái đó là cái kiến ô tô mà lắc. Chắc cha rồi, giờ sao đây mình làm hư kiến vào cái tình. Thì hôm qua mới cầm cái, không biết làm sao cho cái kiến nó lên, là lấy cái tay kéo lên, làm sao mà kéo được, cái sức của mình làm sao kéo cái kiến được. Thì đó là một cái kỷ niệm, nghĩa là khi mình đi trong một chiếc xe nó quá tối tăm đối với mình lỡ tay mình bấm cái nó xuống kiếm mình chứ cách nào mà kéo mình. Có một lần có bà đi dạng mà lúc đó cái toilet mà tự động nó dội đó, sao mình xong nó dội mà đi chiếc hoài kiếm cái nút bấm không ra, đang lô không gì cái nút nó xà xuống, trời ơi mà chạy được chứ. Trong cuộc sống của mình mỗi người ai cũng có những cái kỷ niệm đẹp, và cái kỷ niệm đẹp nào đó nó đến với mình lần đầu nó cũng ở trong lòng mình rất là lâu. Khi mà mình đi tu như vậy, ai mà bước đầu bước mà mình phát nguyện mình đi chùa mình tập tu, thì cái giây phút nào mình thích thú mình phát tâm mình đi đó, thì cái giây phút đó gọi là sơ tâm. Sơ phát tâm, sơ là bắt đầu. Ví dụ như mình nói sơ khởi, sơ khai, mình chập trà cúng linh sơ tuần. Thường thường cúng linh là chập ba tuần trà, ba lần trà, thì cái lần đầu tiên chập trà gọi là sơ tuần. Mình cúng bảy thất thì cái thất đầu tiên gọi là sơ thất, là cái bảy đầu tiên. Thì cái sơ nghĩa là cái buổi đầu. Thì khi mà mình làm việc gì, ví dụ mình phát tâm mình đi chùa, cái giây phút đầu tiên mình làm tâm thì cái giây phút là sơ tâm. Mình phải nuôi dưỡng cái sơ tâm cho mình. Tại vì trong cuộc sống tu tập của mình thế nào cũng gặp rất nhiều những khó khăn, và nếu mà những cái khó khăn nó lôi mình lui sụp, thì mình nhớ là mình nhớ lại cái giây phút đầu tiên, mình nhớ cái giây phút đầu tiên mình đã phát tâm như thế nào, mình đã tu tập như thế nào. Mình có thể có nhiều mối tình, nhưng mà cái mối tình mà mình nhớ nhất là cái mối tình đầu. Tại lúc đó mình biết con tim mình nó rung ra làm sao. Mình được lần đầu tiên một người nó nắm tay mình như thế nào, thì cái giây phút đó mình cũng có cái thỏa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm lâu dễ mấy hai mươi. Ở trong nhà Phật có cái từ là sơ phát tâm, thì các thầy thường hay ví dụ cái người mà phát tâm Phật đạo ngay phút đầu, nó cũng giống như là cái người mà có mối tình đầu phải vui dưỡng. Còn nếu không thì cái sơ tâm của mình không được vui dưỡng thì mình bị thối tâm. Cho nên các vị nào mới tới chùa gọi là Bồ Tát sơ phát tâm, còn các vị nào mà đến chùa lâu ngày rồi thì gọi là Bồ Tát bất thối. Thì các vị Bồ Tát bất thối này phải làm sao nuôi dưỡng cho các Bồ Tát mới tới này sơ tâm của mình. Sơ tâm giúp cho cái hạt nó mới trồng, nó có thể dễ hư ung thối, không chảy bọc sắp được. Cho nên mình phải làm sao cho cái hạt giống đó phát sinh. Ngày qua có một Phật tử nói với Pháp Hòa là con tụng kinh sơ sơ nó ít về thôi, mà cứ có cần thiết nó làm. Pháp Hòa nói cần chứ, mưa có thể không làm ngập, mưa rơi xuống không có thể làm ngập, nhưng mà cũng có thể làm thấm một phần nào của đất để nuôi những cỏ cây hạt giống. Giáo pháp mình nghe mỗi ngày, tụng kinh mỗi ngày, ngồi thiền mỗi ngày, có thể không làm cho mình thành thật, nhưng mà ít nhất làm cho cái tánh tâm mình không quá vô cảnh, mà mình sống được một cuộc đời làm thiền trong cái đời mình sống. Cho nên mỗi ngày mình tụng 15 phút, tụng kinh 15 phút, hay mình niệm Phật 15 phút, ngồi thiền 15 phút, nó làm cho mặt đất hướng thẳng. Và mặt đất này hướng thẳng thì ít nhất bụi nó không tăng. Thường thường một cõi đời bụi là tại vì nó khô, nó có gió, phải không? Thế thì tâm mình cũng cái tâm mình mà hàng ngày nó rất nhiều bụi và lại gặp thêm những cơn gió. Quý vị biết những cơn gió, những cơn gió đời khen chê đủ thứ kiểu hết, cứ bay tới mình biết hết, người này tới mình kiểu này, người kia tới kiểu kia. Để có qua đó, ví dụ mình vô chùa mình xếp đồ cúng, cái bác kia nói để đây con, mình mới thì mình để đây, bà cụ kia nói để sao để đây, để bên này. Một cơn gió thổi đi qua đây, rồi bà kia thổi đi qua đây, các bạn cứ hay nó để đây, cứ để bên kia. Bên đây thì mới này. Có không?
Dạ.
Đó, mới nói cho gió, cái chùa, chưa nói gió. Có một người đệ tử đi tụng kinh với thầy, ta đang ngồi tụng kinh vậy, cái ông thầy nhìn lên mặt thờ thấy cái gì mới thích, cái ông thầy đưa cho đệ tử cái, nó tưởng đâu là thầy cho nó ăn ra sao nó ăn mất. Lát đi tụng kinh về thầy nói cái mới thích của thầy đâu con, nó dạy con tưởng thầy cho con ăn. Bực lắm không nói gì. Đệ tử nó đi, đệ tử cái hầu thầy nó đi phía sau tức quanh cái chuyện nó tao một binh xong rồi đi xong rồi canh tác đi sao được không, đi ra trước đi ngồi cái bộ mày thầy tên đi sao cũng được, đi trước được đi nghe, đi nghe bộ mày bạn tao đi nghe tên. Bây giờ con đi trước, đừng đi sau, đừng đi theo, đừng. Giờ thầy muốn sao? Tao biết, miệng có đến trả tao. À, mình nghe giáo pháp, mình học cũng giống như mỗi ngày mình tu tập. Thì Pháp Hòa nói đến nhất, mặt đất tâm của mình nó không có tràn ngập đầy ấp giáo pháp tu hành cao tột mà nó dám nói. Nhưng mình cứ nghĩ đơn giản là mỗi ngày mình có 15 phút, 20 phút tu tập thì cũng giống như là những nước nó rảy ra, nó làm cho mặt đất này bớt bụi, làm cho cái tâm mình bớt kiềm. Bụi là tượng trưng cho kiềm. Con người mình vốn đã có kiềm não, sẵn có gọi là căn bản kiềm não, chủng tử của kiềm não. Rồi gặp những cái môi trường, tức là những cơn gió nó thổi tới bụi tới luôn. Mình ở ngoài đời mình khổ rồi, biết bao nhiêu cơn gió đời là mình khổ rồi. Mình mong đi tìm tới chùa, tới những nơi cộng đồng làm thiền với mình, gọi là làm việc thiền, sinh hoạt cộng đồng, tu tập ở trong chùa để có như là bớt đi những phiền não ở kia. Nhưng mà hôm nay tưởng sao gió cũng thổi ào ào, có rồi làm cái mình đủ thứ cho phép, mà mình cảm thấy mệt mỏi, mình thấy là cái đời. Nhưng mà cái đó mình phải hiểu, không có gió mà không mỏi hoài. Hôm nay cái bây giờ mới mỏi hoài. Tại vì sao? Tại vì phải có những tư duy nó mới làm được sáng mai và trưởng. Đúng như vậy. Nếu mà không có những cái đó mà thử mình ấy, thì làm sao mình biết được nội công mình sẽ làm, nội lực mình sẽ làm. Cho nên mình phải có. Và trong cuộc sống mình phải biết rằng tuy rằng ở những chỗ nào tu tập thì tốt, mình có nghe giáo pháp thì giáo pháp là gì, là phương tiện để chuyên chở để giúp mình vượt tất cả. cho nghe mà có nhớ cỡ nào đi nữa, buồn cỡ nào nhớ nó cũng là chi tiết. Đó là phương tiện giúp cho mình vượt. Thí dụ như giờ là la mình thì Phật dạy cho mình quán cách nào đó, quán vô thường, quán từ bi. Thí dụ quán từ bi là thấy bác nó lớn tuổi rồi, không để bác đi nội ngoại mình la mình sao. Rồi quán vô thường, mình thấy cuộc đời sống nay chết mai hơi lâu mà hờn cứ giận, thì nhớ là những cái cách tu tập đó là phương tiện chuyên chở mình vượt tất cả những trong lúc mình gặp những khó khăn. Những cái đó giống như là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Mình nhớ là thấy mặt trăng là chính và đừng đầm ngón tay đầm. Có một người đến hỏi một vị thiền sư: con có một câu hỏi định hỏi ngài, không biết có được đáp chăng? Thì thiền sư thay vì hỏi không nói gì nói đi, thì thiền sư chỉ nói một câu này: bóng trăng dưới đồng sâu, mặt tình màu bạc, trăng mà dội xuống, xuống đập, xuống ao, xuống nước đó, thì đó là trăng thật hay trăng giả? Nếu mà mình trăng mà nó dội xuống nước đó rồi đó, thì mặt tình và tiền thì ra không? Cũng thế thôi. Cái mà anh muốn, tôi muốn chỉ là cái thanh tinh cái gì. Còn nếu mà những cái gì tôi có nói với anh đó cũng chỉ là thanh cái nước đó. Nếu mà anh hiểu thì anh chấp chăng là hỏi bắt câu là gì. Cũng như vậy, có đôi khi mình bị một cái chấp, cái đó gọi là chấp pháp, chấp cái cách mình thôi. Mà quý vị thấy rằng Đức Phật không hề xác định đây là pháp môn gì, nhưng mà bởi vì tạm thời chúng ta dùng pháp môn, bởi vì chúng ta có nhiều căn bệnh, thì đã nhiều căn bệnh thì Phật tổ tạm thời dùng những từ ngữ pháp môn để cho chúng ta hiểu được cái cách tu tập, chúng ta được, chúng ta đừng biến đạo Phật thành đạo Phật pháp môn. Mà cái mục đích chính yếu của đạo Phật là giải thoát. Nhớ không? Giải thoát là gì? Là vượt thoát mọi chấp trước. Con người mình sẽ bị khổ, con người mình chấp. Chấp là gì? Là biến mất đủ chuyện. Mình tự mình tạo ra một số nguyên tắc rồi mình chấp vào một số. Ví dụ như từ cái việc ăn chay tụng kinh niệm Phật, có một cái công thức nào đó để ta hướng dẫn cho mình, nhưng mình cứ nghĩ cái đó là cái phương cách, mà mình quên rằng cái đó là thì là ngón tay chỉ chắc, còn mình nhận ra được chắc là mình nữa. Ví dụ bây giờ vị nào chưa định được cái tâm thì mình mới chế là sâu chủ để giúp cho cái tâm mình định bằng cách lần chuỗi niệm Phật. Nhưng một khi mình đã lần chuỗi thuần thục niệm Phật thuần thục rồi bỏ sâu chủ niệm Phật không cũng được. Thì cái sâu chủ là phương tiện, nhưng mà mình nghĩ rằng niệm Phật phải có chuỗi mới được thì mình bị sâu chủ nó còn. Cho nên á, mình chẳng nghĩa là mình dính mắc vào một việc thì mình không nhận. Vậy thì tất cả pháp môn niệm Phật ngồi thiền tụng kinh vân vân chỉ là phương tiện giúp cho tâm mình đạt tới cái chỗ giải thoát nhẹ nhàng. Niệm Phật mục đích cũng để tâm tịnh, ngồi thiền để tâm tịnh, thì chú để tâm tịnh. Mà một khi mà tâm tịnh rồi thì ở đâu mình cũng tịnh, gọi là tịnh độ. Vì vì tâm tịnh tức Phật độ tịnh, mình ngồi bất cứ chỗ nào tâm mình bình an thì ngay đó là tịnh độ, là đường đàng. Mà mình thấy xung quanh mình người nào cũng là Bồ Tát để trợ duyên cho mình thì mình quốc rất là nhiều Bồ Tát xung quanh. Và bất cứ một cái mưa hay là cái nắng hay là cái gió nơi đều có cái pháp để mình quán chiếu nó. Ví dụ trời mà nắng ráo không thì hạn hay, trời mà mưa hoài thì ngập lụt. Cho nên trời mà có nắng có mưa là điều tốt. Mình phải giải mình vừa được cái đó, không muốn mưa hoài mà cũng chẳng muốn nắng hoài. Có mưa có nắng để cuộc sống nó quân bình, cũng muốn gì cũng có tốt đẹp. Hiểu được như vậy là đẹp không? Cho nên đó, những cái gì mình học chẳng qua là tri kiến. Tri là gì? Là biết. Kiến là thấy. Tri kiến là cái thấy biết của chúng ta. Bộ kinh thấy biết để làm gì? Để tu tập, chứ không thể để thấy biết để khoe. Cho nên rốt cuộc mình biết thành một cái dính vào một cái gọi là tri kiến. Cho nên giải thoát đã đặt mình mà phải giải thoát luôn cả cái tri kiến của mình. Cho nên khi chúng ta thắp hương, ý nghĩa thắp hương là chúng ta dâng cho Phật năm thứ hương. Thứ nhất là hương giới, thứ hai là hương định, thứ ba là hương tuệ, thứ tư là hương giải thoát, thứ năm là hương giải thoát chi kiến. Chúng ta là ngũ phần hương: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương. Đó là ý nghĩa chúng ta thắp hương cho Phật, để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cái cuối cùng mà chúng ta cần làm đó là giải thoát tri kiến. Mình tu tập đó là mình cần có tri kiến để hướng dẫn mình, nhưng biết một khi mình đã thành tựu được rồi thì cái đó là tri. Ví dụ như tiếng chuông, tiếng mõ tụng kinh là bởi vì mình đã tụng nhiều động nhiều âm, cho nên phải dùng cái mõ để hòa âm. Mọi người cùng đều đặn với nhau, nhanh chậm chừng mực. Lỡ lúc nào không có cái mỏ, mình xài cái khánh, mình xài cái chuông, mình xài cái dụng cụ pháp khí nào đó, miễn làm sao đại chúng nghe cái đó tụng cho nhẹ nhàng. Nên tại sao tụng cái này mà thích mỏ, tại sao tụng cái kia phải thích khánh, cái nào nó phát ra tiếng thì hướng dẫn lúc đó là mình. Nhưng mà các vị nghi lễ thì phân định ra để nó có một cái nghi lễ âm nhạc. Nhưng mà trường hợp không có thì mình sử dụng cái đó là giải thoát chi kiến. Bây giờ có hòa thượng nói chi chuyện tu tập nổi cái chuyện mà hàng ngày mà chuyện đơn giản nhất là nấu ăn. Nhà nào cũng phải nấu ăn. Mà quý vị thấy rõ ràng nấu ăn là một cái sáng tạo. Nấu ăn là một sáng tạo. Mỗi người có một cái sáng tạo đó. Mình cách của mình vậy không? Học trình mai bố mình gặp người kia, mình lại học được một cái đặc biệt. Cái mà tương lai là một cái mà người ta lại có cách người ta làm. Cho nên để thành tựu cho cuộc đời mình tu tập cũng như ngoài đời, phải giải phóng ý kiến thì mình mới tăng trưởng được. Thì còn nếu như mà mình ôm chặt cái tri kiến mình, không bao giờ mình tăng trưởng gì. Cho cuộc sống của mình là phải mở tâm. Vì vậy mà khi mình lại Phật á, tại sao có những vị lại Phật xuống nó đất rồi ta xòe tay, ta mở tay. Mở tay ra là mở lòng. Ví dụ như anh cách tay nè, 10 ngón tay của mình là cũng giống như là tâm của mình. Nó dông nổi khắp nơi. Bây giờ mình dịch tập, cho nên 10 ngón tay chấp lại tiếng Hán gọi là hiệp thập. Thập là 10 ngón là hiệp thập. Và đây là một cái ấn. Ví dụ như quý vị bắt ấn này, ấn này, cái này là một ấn này, thì đây là một cái ấn. Thì cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này gọi là ấn phổ lễ. Còn mình cầm cái hương mình cúng Phật, mình cầm về rồi hai ngón trỏ mình đưa lên để mình kẹp cái nhang lại, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Cho nên khi mình cầm cái hương lên giống như một cái ấn vậy, phải không? Mà mình cầm cái hương mình cúng Phật thì đây là một cái ấn, đây là một cái ấn. Mình ngồi thì mình để hai tay tay phải đặt lên tay trái để trong lòng bàn chân mình cũng là một thể. Mình nhìn Phật lại, rồi mình đưa cái khi mình lễ là mình đưa cái tay mình lên tụng ngay cái đỉnh trên cái vừa cái khí chán mình đặt, thấy không? Muốn cầu chỗ vô thượng phải đi tới chỗ mở tập, cho nên đưa trên trong đi ngang cũng như, còn không nữa là cái lễ này thanh tịnh ý khẩu thân. Hồi nãy mình để ngay đây là thân nè, mình đưa ngay đây là khẩu nè, đưa lên đây là ý nè, thành nữ ra thân khẩu ý, thân khẩu ý hợp là thành một đảnh lễ cũng như mới nè. Vì khi mình xuống tới đó rồi mình mở tay mình ra tượng trưng cho mở trải lòng của mình trước Đức Phật, con không có gì để giấu giếm, con trải lòng của mình. Và khi mà con trải lòng, con mở tâm thì con mới tiếp nhận được những cái người mà đóng cửa lại không muốn học gì nữa hết thì người đó không bao giờ tăng trưởng được gì nữa. Cho nên người ta định nghĩa dưới địa ngục thì đó là gì? Thì đó là dày chắc, ngục là tối tâm. Địa ngục là nơi nào dày chắc tối tâm, nơi đó là gì? Khi nào cửa lòng của mình dày chắc sự chấp dứt, và sự chấp dứt rất là tối tâm, rất là si mê, thì đó là gì? Có những người người ta tin một cái gì đó mà không ai có thể thay đổi được nó, không phải là địa ngục, không có lý lẽ gì hết mà cứ chấp vào đó. Thì mình làm cho mình khổ và người khác. Cho nên địa ngục á, nó không phải trong lòng đất không, mà không khéo thì chúng ta đang sống lục đạo luân hồi là trời Atula, người địa ngục, cả quỷ xuất sinh, sáu cõi này nó cũng đang bàn bạc trong cuộc sống. Ví dụ như là kêu là thiết vi, thiết là sắc, vi là nó càng chặt như là thiết vi là nó cũng có địa ngục. Còn khi mình càng chặt mình lại bằng những cái sắc, người tàu có chiến chỉ tồn ở trong là chiến nhân, ở ngoài là bốn cái cánh cửa. Người mà bị nhốt bởi bốn chỗ nó tồn, nó biết chỉ tồn nó biết vậy đó. Người mà ở trong một cái hộp chiến nhân ngay giữa, ở ngoài cái hộp muôn bốn cấp là tồn. Thật ra mình mà ở trong một cái tối tâm đó, mình bị bích mình là tù. Tù nghĩa là không vượt. Cho nên có một cái để thành tựu cho mình, đó là giải thoát chi tiêu. Nói như vậy không có nghĩa là mình phải học gì phải học, nhưng mà biết cái học mình là phương tiện để dẫn mình đi tới cái cầu hiểu biết. Mà khi mình hiểu biết rồi á, thì mình tu tập nó nhẹ, mình vượt thôi. Ví dụ bây giờ mình qua đây, qua Canada, qua nước Mỹ mình ở là những cái thi kiến gì ở Việt Nam mà sau lúc qua bên đây là mình phải buông bỏ để mình tiếp nhận những thi kiến để mình thành tựu được một người sống ở quốc độ này mà hạnh phúc. Các thành tựu kế đến, Đức Phật dạy chúng ta là tịnh căn, các căn bình tịnh tịnh. Căn là gì? Căn là cái gốc. Ví dụ như căn là cái nhà phát điện, lực là điện. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn là tính căn, phát ra tính lực. Ngũ căn là cái nhà phát điện. Rồi trong cái nhà phát điện nó có thể phát ra những nguồn năng lượng điện. Thì chúng ta cũng thế. Ví dụ như người đó có được cái gốc tính họ phát ra được cái tin lực. Ai nói gì nói, họ thay đổi. Họ giữ được cái niềm tin ở chánh tâm, đó là tín lực, vì họ có tín chắc. Mình có tấn lực phát ra, mình có tấn lực và tấn căn phát ra tấn lực. Mình có cái gốc tinh tấn rồi. Bây giờ ai có rủ mình làm cái gì đi nữa, vui chơi chỗ nào hay không, hôm nay là ngày chủ nhật tôi đi chùa. Hỏi sao vậy? Tại mình cũng đã hát cái bài rồi, thành phố buồn biết không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Cái mình có cái tấn căn rồi thì không ai rủ lên mình đâu, mình có cái tấn lực. Cho nên cái lá cờ Phật giáo đó, có năm màu đó, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho ngũ căn, tượng trưng cho ngũ lực. Còn tượng trưng cho năm châu, tượng trưng cho năm giới. Nếu con nếu xã, nếu năm năm gọi là gì, năm châu này giữ được năm giới, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, tàn ác ngoại tình, lừa gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc vân vân, thì có phải là cả cái thế giới này an lành? Cho nên là có năm cái màu nhỏ phía dưới, làm năm màu lớn xanh vàng đỏ trắng cam dưới này nọ, đó là sự tổng hợp, sự hài hòa. Đó là ý nghĩa lá cờ Phật giáo. Mà ngũ căn ngũ lực, tính, tâm, niệm, định, tuệ. Thì bây giờ cũng thế, trên cơ thể con người chúng ta cũng có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, và là 6 căn. Và 6 căn này tiếp xúc với 6 cảnh sanh ra phiền não. Phiền não là gì? Thương, ghét, buồn, vui là phiền não. Tỉnh nghĩ phiền não là khi nào chỉ giận không? Mình gặp người đó, rồi mình thương người đó, mình nhớ chung người đó là một dạng phiền não. Nhưng mà phiền não thế khác, đó là phiền não. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy mình yêu đúng giờ. Thí dụ bây giờ cái tâm mình không có gì chính xác gì hết thì mình không biết thế. Nhưng lỡ mình thương một người nào đó rồi mình nhớ chung người đó, mình sẽ nghĩ mọi cách mình làm vui người đó, lỡ mình hẹn người đó, mình lỡ hẹn người đó giận mình bồn chồn là phiền não. Vậy thì phiền não không có nghĩa là ai chọc mình giận mới kêu phiền não đâu. Tâm mình không còn ở trạng thái bình an nữa là phiền não. Đó ví dụ nè, ăn chè đậu trắng không có nước dừa ngồi nó hoài là phiền não. Ăn tôm thở mà thiếu lá quế ngồi nó hoài mà không hết tôm thở chân phải phiền não lắm. Chứ không phải ai chọc mình soi máu lên mới kêu phiền não lắm. Phiền não là khi tâm không còn bình an bình thường. Mình đã từng ăn được tôm thở đầy đủ gia vị, tương, ớt, quế, mò, ngai, cuốn hết, từng ăn chưa? Vậy mà tại sao khi mình ăn một tôm thở thiếu nước mình chuyển thở cứ nói hoài phiền não? Thì các cái căn của mình đó, hàng ngày tiếp xúc cảnh, có hoàng hay giải thích cho đại chúng hiểu cái gì mình nhìn của mình không biết mắt thì cái đó chỉ là cảnh, còn khi nào mình khổ với nó thì cái cảnh nó biến thành trần. Cho nên thường gọi là lục căn lục trần. Mình kêu lục trần là mình kêu phải xa, nên gọi là lục căn lục cảnh. Khi nào mình dính nó mới thành trần. Ví dụ như có bà thấy quý vị một cái anh chàng đó thấy cô kia bình thường, anh cũng gặp cũng chào hỏi bình thường, thì cái cô đó có đối tượng trước mắt anh không? Có, anh thấy rõ ràng mà, nhưng mà anh muốn nhớ công việc cô đó hết, thì cô đó chỉ là sắc cảnh. Nhưng mà khi mà anh dễ nhớ cô đó thì gọi là thành sắc cảnh. nó cũng đó. Nhưng mà hãy mình nhìn thường thường cái mắt thì hết thì là cảm. Khi mình dính mắt mình khổ lụy thì nó là hành. Chúng tiểu đi xuống phố, chúng tiểu đi xuống phố rồi gặp cái gì chúng tiểu cũng hỏi hết, thầy cũng giải thích đây là xe đạp, đây là nhà lầu, đây là xe hơi vân vân. Đến khi mà gặp cô gái đẹp đi ngang, chú tiểu hỏi sư phụ đó là cái gì vậy? Còn sư phụ đó còn tọt đó còn tiểu đó. Rồi ông nói vậy tưởng đâu đệ tử mình nó cũng hỏi như bao nhiêu cái hỏi khác. Tới hồi về chùa nó bỏ ăn, nó bỏ ngủ, nó bỏ một tuần kinh, nó lạc gì về chùa, nó nằm vùi trong phòng. Ông vô hỏi con có chuyện gì bệnh tật thì nói cho sư phụ nghe. Có sư phụ kiếm tọt gì vân vân. Nhớ tọt để con tọt nó thẳng gì chào. Tại vì hồi nãy thấy xe đạp nhà lầu đó nó hỏi, rõ ràng nó thấy nó hỏi, mà nó hỏi thì nó đâu có dính mắt gì đâu, thì cái đó chỉ là cảm. Còn khi nào mà nó dướng con tọt nó rồi đó thì con tọt nó trở thành trần. Mà nó ngộ cái gì mà nó dướng rồi giữ nó cũng thấy hiền. Xấu cũng thấy đẹp, thấy không? Chạy xua nó cũng thành cà rê. Quý vị biết là mình nhiều thứ cà lắm nha. Cà bốc khói kêu cà rê, cà bánh mì kêu cà ri, cà mấy thầy mặt là cà sa. Cà mà nấu canh chua là cà chua nè, cà ăn với chao là cà pháo nè, cà để góp ở lần đi shopping đưa ra là cà thẻ nè. Tuổi tháng về nhìn cái đuôi hấp hồn là cà lâm nè. Sáu căn có sáu cảnh, sanh ra sáu thức, sáu phân biệt. Ví dụ như con mắt mình nhìn cái này đúng không, thì cái thức đó nó là bông hồng màu đỏ, thì cái bông cái cơ sở là bông hồng màu đỏ đó là thức. Bông hồng này không đẹp bằng bông hồng tầng kia phân biệt, thì hàng ngày mình khổ là cái thức này. Cho nên mình có sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, thấy không, là 18 phải không? Thì 18 đó chính là sâu chuỗi 18 hạt của mình làm đó. Và cũng là 18 cái tay của Đức Chủ Đề Bồ Tát đó. Và cũng là 18 giới trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đối với gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý với sanh ra nhãn, thức, nhĩ, thiệt, thức, thân, thức, vui 6 lần 3, 18. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là cũng không có 18 giới. 18 giới là 18 cõi. Chỉ nhớ khi con mắt mình dính một cái cảnh nào rồi là mình lọt vô cõi đó. Ví dụ bây giờ mình đang nghe nhạc, mình thích cái âm nhạc đó, ôi trời, hồn mình hồn lỡ xa vàng đi vào cõi đó, thì cái chỗ mình dính đó là cõi là dính. Cái chữ giới trong lúc này được hiểu là cái cõi giới mình lọt vào, mình lọt vào cái cõi. Ví dụ như người đời này rồi nó lọt cái cõi yếu rồi đó, khi mà mình yêu rồi đó thì biết yêu còn lo sợ gì mình vô cõi đó. Thì chắc mình làm sao mình tu là không bỏ căn mắt tai mũi miệng, không bỏ, bởi vì bỏ lấy gì tu. Nhưng mà mình tịnh nó là tịnh, nó là chỉ tịnh là vẫn là. Trên có cái bài sáng khi sáu căn tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ dẫn lấy bắt thì nhìn. Nhưng mà bây giờ phòng hộ cái gì cần nhìn nhìn, không nhìn lỡ thấy đừng để mất. Ví dụ như ở đây người Mỹ họ có câu là window shopping, mình được quyền đi shopping nhưng mình nhìn không đủ mua chứ không cần. Sáu căn của mình không cần bỏ đi đâu, nhưng mà cái quan trọng là mình có sự phục. Cái tai mình bây giờ cũng nghe, nhưng mà mình phải biết tìm những cái gì nghe để cho nó thanh lọc. Cái nghe của mình, ví dụ mình thích là nghe chuyện người khác, nghe xong rồi rốt cuộc nó lâu mình ra ngoài rồi quá, hay là nghe rồi mình cảm thấy không có gì lợi ích cho mình, bỏ đó, không cần nghe, thì cái đó là tỉnh, mình tỉnh, tỉnh cách. Đại chúng nhớ trong kinh có câu này, cái Bồ Tát đó bốc mắt cho sạch, hẻo tai cho sạch. Chữ một bóp mắt thẻo tay có nghĩa là mình đem cái đó ra, mình phải tung cái đó, tung bắt tay đừng có để nó trở thành nghe nhiều những cái, thấy nhiều nghe nhiều những cái không cần thiết. Mình muốn tung á cũng không thể nào rời sáng ngay mà tung, tại vì nếu mà không có mắt thì không thể nhìn, không có lỗ tai thì mình không thể nghe, không có miệng thì mình có thể nói, không thể đi, vân vân. Thì sáu căn này tu tập là mình chuyển nó cho nó thanh tịnh, chứ không làm được, không phải là mình buông bỏ nó, mình hoại nó để cho đừng thấy đừng nghe, mà mình phải biết rằng cái thấy nghe của mình lúc này cần phải có cái trách nhiệm, thế không? Cho nên trong kinh nó Đức Phật nói như vậy. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng gần, với những loài quỷ quái, với những cảnh cuồng phong, thuyền tôi đi trong biển sạch, tôi nguyện không để đắm chìm trong biển sạch. Con mắt mình là đại dương sâu, quý vị có thấy là bao nhiêu hình ảnh mình nhìn mình thôi nữa đó. Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, với những trận cuồng, thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mê. Con mắt của mình mỗi ngày đều thấy cảnh, nhưng mà hễ mà mình thấy cảnh nào mình cũng thương không? Cho nên rõ ràng mắt là đại dương. Bây giờ mình nguyện nắm vững tay chèo, thuyền tôi như trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mê. Ngược lại âm thanh, tai là đại dương sâu, phải không? Trời ơi, bao nhiêu tiếng nghe đó, phục trường minh vương lệ thủy rồi thầy này thầy kia, cô này cô nọ, bao nhiêu tiếng mình không thấy. Nhưng mà hễ mà tiếng nào mình ưa đó, là mình hiểu lộn, mà tiếng nào mình ưa đừng có vô cái chuyện tụng kinh mà ngồi gần các bạn mà tụng mà không thích, tụng dở mà tụng lớn. Cho nên tai là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, những trận cuồng phong, thuyền tôi đi trong chánh điện, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển gì, biển tiếng thôi. Tại vì con mắt là nó đối với sắc, mà lỗ tai là nó đối với. Mà con người của mình là khổ đau vì sắc tướng. Vì vậy cho nên Phật cũng biết con người mình thích sắc tướng âm thanh, mà Phật phương tiện có sắc tướng. Nhưng mà ví dụ như tạo ra các hình Phật là sắc tướng gì đó, rồi mình tụng kinh luôn mở đủ kiểu đủ âm thanh chứ gì nữa, nhưng mà âm thanh này đưa con người đi tới chỗ thiện, mặc dù vẫn là âm thanh tạm nha, phương tiện ra, nhưng mà phương tiện này tốt hơn phương tiện. Tại có người mình vẫn còn thấy sắc, nhưng mà nó khổ. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái hình ảnh của mình có miệng này đi khác chứ, mình nhìn hình Phật là mình nói tên Phật nha, mình niệm được Phật là mình nói được thật thôi. Giống như mình thờ ông bà cha mẹ mình thờ bằng hình, tại sao không biết tên biết chữ mà thờ hình? Ví dụ như bây giờ cháu ngoại mình nó sanh ra, ông ngoại để thờ bà nó đâu có biết ông đó là ai, nhưng mà nó sẽ hỏi mình ông đó là ai, mình mới nói cho con mình nghe, đây là ông ngoại của con, là ba của mẹ con đó. nó đưa cái hình ảnh nó vô trong tâm thức. Mai mốt tới đời hết tình rồi, nó nhận biết không này là ngoại của nó. Cho nên cái cách người Việt Nam mà lập cái bàn thờ tổ tiên ở nhà để cái linh bàn thờ cây lắm, không có mê tín tâm, tại mình không hiểu thôi. Mình không hiểu, mình cứ nghĩ là ai ngồi trên đó mà thờ. Tôi biết đâu có ai ngồi đó. Tôi thờ đây là tôi thờ truyền thống cổ nguồn cho cháu con. Ai về đó ăn mỗi năm là một cúng dỗ. Tôi biết chứ. Nhưng mà nếu không cúng dỗ là có đi hết luôn. Nhờ nổi tâm còn cái ngày dỗ mà con cháu không về. Mà cúng như vậy là cúng vân dân tộc, cúng văn hóa, cúng truyền thống, cúng cổ nguồn. Cúng là cúng cấp dưỡng nuôi gọi nguồn trong tâm của con nhé. Mượn cái tình ảnh cũng kia. Vậy thì cái cúng nó bày lên đó là hình thức, là phương tiện. Và cái mà mục đích mình muốn là cái cúng cánh là gì? Là làm sao con cái không quên mọi người. Cho nên mình cúng như vậy, mình thờ như vậy, mình tụng niệm như vậy, không ai nói mình mê tín. Vì mình biết rõ mình đang làm gì mà. Cho nên á, tính mà không hiểu thì thành mê. Cho nên mình bước vô là mê tín, tính mà mình hiểu gọi là chánh tín. Ví dụ mình lại phần là đấy, cái ông chú là tự xin mang bà lại cái gì ai biết. Nhưng mà tôi lại đây là biểu tượng. Mà cái lại này phải tôi lại cái ông xin anh đó. Mà tôi bày tỏ cái tình biết ơn của tôi đối với người thầy và qua cái hình ảnh biểu tượng. Cho nên sắc tướng nó có anh. Mình mượn đó thôi, nhưng mình vẫn biết rõ tại. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Kim Cang đó, dược dĩ sắc kiến ngã, chỉ ấm thanh cầu ngã, thị nhân thành tà đạo, phúc sanh kiến như lắm. Nếu người nào nhìn tôi qua hình tướng, nghe tôi qua âm thanh, người đó đang thành đạo tà, người đó không thấy được. Bởi vì Đức Phật chỉ muốn cho mình biết rằng những gì mà chúng ta đang làm không bỏ, nhưng mà vẫn rõ rất biết là như hợp giải thoát. Hôm qua nó bắt giải tâm chính sắc nào cũng tiêu hết, tướng nào cũng bởi vì trong cái sắc, cái gì có tướng cái đó là giả. Hôm qua thầy nói lại chúng nhớ câu đó bỏ tướng, để khi nào việc gì nó đến với mình lấy câu đó ra câu thần chú của mình là gì, cái gì có tướng cái đó là giả, nhẹ liền. Đó là một câu thần chú. Vậy thì thần chú là gì? Thần chú là nói là tiếng Việt, tiếng Phạn là đà ra đi. Chúng ta dịch nghĩa chữ đà ra đi là tổng trình, tổng tất cả nghĩa gì mình nghĩa gì biết pháp gì. Và khi tôi tổng trì được rồi cho nên tôi vượt tất cả mọi chuyện này. Tại sao? Tại tôi biết, tôi biết tất cả chỉ là phương tiện nhưng không thể bỏ. Nhưng mà nếu mà cuộc sống này mà không nhờ phương tiện thì đâu có vào đây. Ví dụ bây giờ con vào muốn đến với đại chúng mà không có phương tiện máy bay, không có phương tiện xe mà sao tới, phải không? Rồi thậm chí bây giờ nghèo nhất là đi xe căng hải. Cũng phải có xe căng hải mới đi được. Biết xe căng hải không? Hay cả. Các căng tật tật ăn uống điều độ cuộc sống. Cho nên đó, mình đã phải có hành thân ép sát, nhưng mà cũng không có hủy hoại. Mượn thân vừa đủ để thân. Cho nên cái tinh thần của ngài Trần Nhân Tông nhớ, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ác bền ngũ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ác bền ngũ liền. Bình thường không? Bình thường không? Bình thường. Mà bình thường chính là đạo. Đạo đâu có gì bất thường. Anh làm bất thường là anh không biết đạo. Cho ta nhìn anh có đang tạo thân không? Đạo gì kỳ quá, phải không? Cho nên có bà nói hay ví dụ này, ăn chay á, nghĩa là món ăn trong sạch thôi. Cái nồi mình nấu á, rửa sạch sẽ, nấu lại chay là tốt. Còn mình ăn chay mình sắm rửa đi, muỗng đi, nồi đi á, là bất thường. Nó không phải đạo, phải không? Đạo là cái gì rất bình thường. Ăn thì phải nấu, nấu thì phải cần nồi, nồi dơ thì nấu, nồi sạch cũng được, nồi nào rửa sạch sẽ nấu là được. Hôm qua nhà mình dùng cái nồi nó nấu ăn, bữa nay rửa sạch sẽ cũng nồi nó nấu chay, ăn rất ăn. Mình làm gì nó bất thường như vậy? Mà nó khổ cái là sắp đủ cái sắp riêng hết mà không có bộ năng riêng. Nếu mà cái nồi riêng phải có bộ năng riêng thì để năng một cái bộ năng nghe thì năng nghe đồ hộ. Cho nên mình làm riêng cái thì nó bất thường. Cũng giống như mình tôn trọng thì mình sắm và chén dĩa để mà mình cúng Phật, để nói lên cái tâm thành kính của mình. Chứ Phật không có quy định gì, cả đời Phật là cũng chế bình bát kho đi, Phật cũng cái bình bát đó, mà ngày thường Phật cũng bình bát đó. Rồi bây giờ mình đệ tử mình kính Phật rồi cứ sắm cho Phật chén riêng dĩa riêng mình làm nguyên tổ. Chứ mình lỡ ai lấy cái chén đó xài chuyện khác là thôi, mình la không xong lên đó, nó bất thường. Nó không biết mà, nó chuyện thường. Chứ phải nó biết mà nó cố biết sao. Thật thử là tại sao người ta rất thường như vậy mà mình cứ bất thường suốt cả. Không, thật thử là có gì mới hỏi Phật, hỏi một vị tổ, thưa tổ, thế nào gọi là đạo? Ngài mới trả lời, bình thường là đạo. Chứ bình thường. Dĩ nhiên là mình làm đó cho Phật tốt, nhưng ai biết thì ta làm, ta không biết, mà không biết là chuyện bình thường. Mà ta biết cho nên ta làm rất bình thường, mà mình thấy cái gì mình nổi lên là bất thường. Cái mình làm cho người khác bất thường, ta nói nhẹ nhàng cái chuyện đó. Ví dụ mình làm, mình nhiều khi mình làm chén dễ, không biết thầy đi, không biết thầy đâu hỏi gì hết. Họ không sao, thôi tôi tin trọng của mình. Nhưng mà lỡ ai lấy cái chén của em, lỡ ta đang ăn rồi để ta ăn, lỡ đuôi chén khác, sorry nghe chén của thầy. Rồi cái này là mất mặt lắm anh. Người ta cũng bị quên chứ. Mà người ta quên một lần là khó quên. Mà lỡ quên rồi vẫn còn quên. Cho nên cuộc sống tu hành mình là bình thường vô cùng, nhưng mà mình không bình thường. Cho nên đó, cái pháp mà tăng trưởng ở đây, tăng trưởng cái lành thiện. Thí dụ bây giờ đó, trong một ngôi chùa mình cũng muốn là chùa hương thịnh, nó tăng trưởng hết đó, thì cái cách sống của mình thì ở đây thế, mình muốn pháp lành của trong tâm mình tăng trưởng thì mình cũng phải coi lại cái cách tu tập của mình có bình thường thì để cho cái pháp lành trong người mình nó tăng trưởng. Mình tu sao á, mình thấy càng ngày cái tâm mình nó nhẹ nhàng trước mọi cảnh là mình biết là mình ok rồi. Còn mình tu sao mà cảnh tạo mình cũng phát triển lên được hết là mình biết là mình không có, là cái pháp lành mình không có tăng trưởng, mà rốt cuộc cái pháp mình càng tu càng rộng, càng ngày nó càng làm cho mình có gì. Cho nên chữ tăng trưởng ấy, không có phải là gom cho nhiều, và làm sao cái tăng trưởng được cái niềm tin cái nó thì cái bài kinh là hôm qua nhà mình học là Đức Phật đã đưa cái chánh pháp làm sao cho mình tăng trưởng được cái niềm. Ví dụ mình ăn chay, bây giờ mình có thể ăn một ngày, hai ngày mà không thêm mặn nữa là mình biết là tăng trưởng. Tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng sự còn thiếu thêm mặn. Đó là đúng. Rồi bây giờ ví dụ như mình tụng kinh đó, mỗi ngày mình thấy là những ngày thích tụng kinh là tăng trưởng. Mình đi chùa mình thích đi chùa hơn là tăng trưởng. Nghe pháp mình thích là tăng trưởng. Nhưng mà mình đã làm sao để cái đó nó tăng trưởng? Cũng 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 giống như mình uống thuốc hôm qua còn mà bữa nay thấy đỡ rồi, làm sao được đỡ hơn nữa là mình biết thuốc này mình uống chung và mình đang dần dần giảm bớt. Thì sáng hôm nay ấy, con bà nói tiếp cái bài kinh hôm bữa mình học. Thì bài kinh này Đức Phật chỉ nói ngắn gọn, thật ra thì còn những đoạn khác, nhưng mà có bà lương thì lấy cái ý chính của Đức Phật là dạy chúng ta làm sao muốn bình tĩnh cho biết mình. Thật ra thưa đại chúng, mình không thể nào cũng ăn, nhưng mình ăn đủ, mình ăn thiếu thì mình mệt, mình ăn dư mình mệt. Mà Đức Phật á dùng cái ăn, tại vì trong cuộc sống của mình, con người của mình một phần duy trì cuộc sống là ăn. Cho nên cái quán niệm thứ ba trong bữa ăn của mình, hay là quán niệm thứ tư là thức ăn như thế nào để không tổn giảm lòng từ bi, ăn như thế nào để không làm cái hình thức mình. Thì mình tu cũng phải, mình mỗi nhà mình tu là mình ăn thức ăn cho tâm mình, làm sao cho mình được. Thì được như vậy á, là cái pháp càng ngày nó càng tăng. Giống như đó, mình tưới cây mà tưới đúng nước á, không quá nhiều mà không quá ít, cây nó xanh tươi. Để nó ngoài nắng nhưng mà có những cây nó không chịu nắng nhiều. Cũng giống như là cái lá lốt á, lá lốt nó có chịu nắng, chỗ nào mà mát lá lốt nó xanh, nó xanh mà ngon và đẹp mà nó nắng chừng nào là lá lốt nó biết, nó không còn chịu. Ví dụ này thì mình biết được cái chủng tính của mỗi loài nó thì cái gì, thì cái sự tu tập của mình biết được mình tu tập nó như vậy. Cho nên đến mình tu sao mà mình biết được nhiều hơn mình biết được. Vì mình tự hào trời tu rảnh, mình tự hào là mình rành tất cả những người xung quanh mình. Nhưng mà hỏi lại mình, nhiều khi mình quát là mình thấy như mình biết gì mình biết người ta rất là nhiều mà mình không biết. Đó là một chút sống. Thôi thì đó là cái bài kinh mà có bà muốn chia sẻ với lại chính xác của mình để tiếp tục cái đoạn này. Xin đại chúng chắp tay mọi người trước khi chúng ta lời nguyện a di đà Phật. Nguyện a di đà Phật.